Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thời sự 106,5 MHz, cầu nối thông tin đưa các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đến với nhân dân, phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân đến với các cấp chính quyền.
Thời sự 106,5 MHz phát sóng hàng ngày trong 3 khung giờ, 9 giờ, 11 giờ 30 phút và 19 giờ.
Hãy đón nghe thời sự 106,5 MHz để cùng cập nhật bức tranh toàn cảnh đa chiều của tỉnh Thái Nguyên. Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có các thông tin đáng chú ý sau. Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
Sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2022.
Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 7.
Ban dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2022.
Gần 15.000 thí sinh tỉnh Thái Nguyên tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.
Cũng trong chương trình có bài Công nghệ thông tin tạo động lực cho công cuộc cải cách hành chính. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 7 tháng 7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Phóng viên Hoài Thu đưa tin.
6 tháng đầu năm 2022, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chủ động thực hiện và tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành và lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiều văn bản quan trọng về công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật đảng. Cấp ủy các cấp đã kiểm tra hơn 24.700 tổ chức đảng và hơn 106.600 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với trên 1.000 tổ chức đảng và gần 3.590 đảng viên. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ giám sát đối với hơn 11.600 tổ chức đảng cấp dưới. Cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 142 tổ chức đảng và trên 6.500 đảng viên. Tại tỉnh Thái Nguyên, cấp ủy các cấp đã kiểm tra gần 360 tổ chức và trên 200 đảng viên, giám sát chuyên đề đối với trên 100 tổ chức đảng và trên 100 đảng viên, thi hành kỷ luật một tổ chức đảng và 56 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 20 tổ chức đảng và trên 210 đảng viên, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát đối với 155 tổ chức đảng, tiếp nhận và xử lý gần 180 đơn tố cáo phản ánh và tiếp gần 30 lượt đảng viên công dân. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận làm rõ kết quả công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng của địa phương đơn vị, đồng thời kiến nghị một số vấn đề liên quan đến việc ban hành các quy định hướng dẫn trong công tác kiểm tra giám sát, tổ chức bộ máy, chính sách cán bộ và hoạt động phối hợp trong công tác kiểm tra giám sát. Kết luận hội nghị, đồng chí chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đánh giá cao nỗ lực và những kết quả đạt được của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp và yêu cầu công tác kiểm tra giám sát phải tiếp tục được đổi mới với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động quyết liệt, mạnh mẽ hơn. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí đề nghị người đứng đầu cấp ủy cần nâng cao nhận thức trách nhiệm trong công tác, cấp ủy các cấp cần nghiên cứu học tập, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng về công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật Đảng, nhất là các quy định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành.
Cùng ngày, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2022. Dự tại điểm cầu Thái Nguyên có đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện Thanh tra tỉnh và Thanh tra các đơn vị địa phương. Trong 6 tháng đầu năm nay, Thanh tra Chính phủ đã thực hiện theo đúng tinh thần nghị quyết và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh tra. Trong công tác thanh tra, ngành đã linh hoạt thực hiện kế hoạch thanh tra kiểm tra năm 2022, đảm bảo thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, kịp thời triển khai các nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, tập trung thực hiện các cuộc thanh tra chuyên đề việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng chống dịch COVID-19 trên phạm vi toàn quốc. Kết quả công tác thanh tra tiếp tục góp phần quan trọng trong công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực. Trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, đã tập trung đôn đốc việc rà soát giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội quan trọng của đất nước. Tại tỉnh Thái Nguyên, các cơ quan đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Qua đó đã kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh, không để xảy ra các vụ việc phức tạp nổi cộm, đã góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Công tác phòng chống tham nhũng được triển khai thực hiện đồng bộ ở các cơ quan đơn vị. Toàn ngành đã tiến hành trên 230 cuộc thanh tra, kiểm tra. Qua đó đã phát hiện và kiến nghị xử lý về kinh tế trên 10,2 tỷ đồng. Trong 6 tháng cuối năm 2022, Thanh tra Chính phủ sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các kết luận thanh tra, tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị trong công tác tiếp công dân, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.
Cũng tại Hà Nội, ngày 7 tháng 7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 7 năm 2022 bằng hình thức trực tuyến với các điểm cầu Trung ương và các điểm cầu tỉnh ủy, thành ủy trên cả nước để thông tin những vấn đề thời sự quan trọng tới đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Điểm cầu Thái Nguyên với sự chủ trì của đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy và đại diện các điểm cầu trên địa bàn có lãnh đạo đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và các địa phương. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương thông tin. Tại hội nghị Trung ương năm khóa 13, Ban Chấp hành Trung ương đã bám sát cương lĩnh của Đảng, hiến pháp của nhà nước, nghị quyết đại hội 13 của Đảng và kết quả tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 6 khóa 11 đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu, thảo luận và thống nhất cao ban hành nghị quyết về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Bên cạnh đó, các đại biểu đã được đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông tin về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, dự báo tình hình và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động phức tạp, khó lường, tác động mạnh đến phát triển kinh tế xã hội đất nước. Trong nước, các hoạt động đang dần phục hồi trong trạng thái bình thường mới. Giá xăng dầu, chi phí đầu vào cho sản xuất sinh hoạt, vận tải tăng cao. Mặc dù vậy, trong bối cảnh đó, nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước được tổ chức thành công, tạo nên khí thế, xung lực mới. Định hướng tuyên truyền và kết luận hội nghị, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở căn cứ thông tin tài liệu các báo cáo viên cung cấp tại hội nghị để tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tập trung tuyên truyền một số nội dung trọng tâm như tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19, trong đó tuyên truyền nhấn mạnh việc tiêm vaccine COVID-19 là quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người để bảo vệ chính mình, gia đình và cộng đồng. Tuyên truyền kết quả hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực giai đoạn 2012-2022. Tuyên truyền kết luận số 36 ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn hồ đập chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước.
Cũng trong ngày 7 tháng 7, tại Thái Nguyên, Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị thẩm tra các báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2022. Dự hội nghị có đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Tại hội nghị, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến và đề nghị cơ quan soạn thảo, Ủy ban Nhân dân tỉnh làm rõ nhiều nội dung, tập trung chủ yếu vào các vấn đề như cơ chế, chính sách phù hợp nhằm phát huy tiềm năng lợi thế vùng đồng bào dân tộc thiểu số, làm rõ sự phù hợp của quy mô dự án trụ sở làm việc của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Trung tâm dạy nghề 20 tháng 10 với chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và bộ máy của đơn vị. Căn cứ xác định nội dung chi và mức chi cụ thể trong dự thảo nghị quyết, ban hành quy định nội dung chi và mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng những người không hưởng lương và ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên. Đối với tờ trình dự thảo nghị quyết quy định phí lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên địa bàn tỉnh, nhiều đại biểu quan tâm đề nghị làm rõ căn cứ xác định mức thu lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, quy định bằng 50% mức thu lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tiếp theo quy định. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, nhanh chóng bổ sung để ban dân tộc hoàn thiện các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14 sắp tới.
Thưa quý vị, hôm nay cùng với gần 1 triệu thí sinh trên cả nước, trên 15.000 thí sinh của tỉnh Thái Nguyên tham dự ngày thi đầu tiên trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Mặc dù dịch COVID-19 đã được khống chế, tuy nhiên vẫn còn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp. Chính vì vậy, trong ngày đầu tiên diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, các thí sinh, phụ huynh và cán bộ tham gia phục vụ kỳ thi đều thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, không khí trong khu vực thi được đảm bảo an toàn đúng quy chế. Ngay từ sáng sớm, toàn bộ thí sinh đã có mặt tại điểm thi trường Cao đẳng Thái Nguyên để sẵn sàng môn thi đầu tiên, môn ngữ văn. Đây là điểm ghép gồm trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến và trường Cao đẳng Thái Nguyên với 37 phòng thi, trên 850 thí sinh đăng ký dự thi. Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn trong bối cảnh dịch COVID-19, các phương án phòng dịch cũng đã được điểm thi triển khai. Theo ghi nhận, trong buổi sáng thi môn ngữ văn, đây là môn thi duy nhất làm bài theo hình thức tự luận với thời gian làm bài 120 phút. Đa số các thí sinh đều cho rằng đề thi năm nay bám sát chương trình đã được ôn tập và phù hợp với thực tế hiện tại của đời sống. Trong buổi chiều, các thí sinh dự thi môn toán với thời gian thi 90 phút theo hình thức trắc nghiệm. Theo các thí sinh, đề thi năm nay đều nằm trong chương trình lớp 12, song vẫn có những câu khó và mang tính phân loại cao. Theo ghi nhận tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, công tác tổ chức thi đảm bảo an toàn, chặt chẽ, đúng quy chế.
Để bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế, các đơn vị địa phương đang phối hợp với các điểm thi để bảo vệ an ninh, an toàn cho kỳ thi. Trong đó, Công an tỉnh Thái Nguyên đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho công an các đơn vị địa phương phối hợp với các hội đồng thi, các điểm thi bảo vệ an toàn quy trình chuẩn bị và tổ chức kỳ thi, phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến kỳ thi. Trong đó chủ động nắm tình hình liên quan đến kỳ thi, đảm bảo an toàn, bảo mật kỳ thi, cũng như đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các điểm thi. Cùng với việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và an toàn vệ sinh thực phẩm, công tác phòng chống dịch COVID-19 cho kỳ thi cũng được các ngành chức năng triển khai tích cực.
Cũng trong kỳ thi năm nay, các hoạt động tiếp sức mùa thi đã được các cấp bộ đoàn hội trong tỉnh triển khai, trong đó đoàn thanh niên các cấp đã thành lập 62 đội tình nguyện tại 31 điểm thi trong toàn tỉnh, với sự tham gia của gần 1.600 đoàn viên thanh niên. Ngoài ra, 31 đội hình xe taxi và xe ôm cùng nhiều phần quà, nhu yếu phẩm khác đã được trao tận tay cho các thí sinh. Được biết, trong kỳ thi năm nay, tại nhiều điểm thi, các tình nguyện viên còn chuẩn bị những bữa ăn miễn phí phục vụ các thí sinh nhà ở xa có hoàn cảnh khó khăn trong những ngày thi. Sự hỗ trợ tiếp sức này của các đoàn viên thanh niên sẽ góp phần giúp các thí sinh tự tin cố gắng vượt qua kỳ thi với kết quả cao nhất. Ngày mai, mùng 8 tháng 7, các thí sinh bước vào ngày thi thứ hai với bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên, khoa học xã hội trong buổi sáng và môn ngoại ngữ trong buổi chiều.
Sáng 7 tháng 7, đoàn công tác của tỉnh đoàn đã đến thăm tặng quà và động viên đội hình thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi năm 2022 và câu lạc bộ tình nguyện xanh tại điểm thi trường Trung học Phổ thông Phú Lương. Tại điểm đến thăm, đoàn công tác đã thăm hỏi tình hình sức khỏe và biểu dương tinh thần các tình nguyện viên làm nhiệm vụ tiếp sức mùa thi. Lắng nghe đội tiếp sức mùa thi tại điểm trường Trung học Phổ thông Phú Lương chia sẻ thông tin về quá trình chuẩn bị, những công việc đội đã và đang triển khai hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm nay. Đoàn công tác của tỉnh đoàn Thái Nguyên đã tặng quà, động viên các đội hình tình nguyện hoàn thành tốt nhiệm vụ, tiếp sức mùa thi năm 2022.
Cùng ngày, đoàn thanh niên thành phố Phổ Yên cũng đã đến động viên và tặng quà cho đội hình tiếp sức mùa thi tại 4 điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 trên địa bàn thành phố. Chương trình tiếp sức mùa thi lần này có 4 đội hình tình nguyện viên tại các điểm thi trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong, Trung học phổ thông Phổ Yên, Trung học phổ thông Lý Nam Đế và trường Trung học phổ thông Bắc Sơn với trên 60 tình nguyện viên tham gia giúp đỡ, tư vấn, hỗ trợ hướng dẫn cho các thí sinh làm thủ tục dự thi, trông giữ đồ, cung cấp nước uống sạch miễn phí cho các thí sinh và người nhà. Hỗ trợ đi lại bằng xe ôm, hỗ trợ hàng trăm suất ăn miễn phí cho các học sinh xa điểm thi, phối hợp với các lực lượng chức năng hướng dẫn, phân luồng, giải tỏa ách tắc giao thông trước cổng trường, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, nhắc nhở các thí sinh và người nhà mang khẩu trang khi đến các địa điểm thi, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ thí sinh trong điều kiện cần thiết và phát sinh khác. Ban Thường vụ Thành đoàn Phổ Yên ghi nhận tinh thần xung kích tình nguyện của các đoàn viên thanh niên, góp phần đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn.
Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý vị thính giả cùng đến với thông tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Tại thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, ngày có mưa rào rải rác, có nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, huyện Phú Bình. Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, ngày có mưa rào rải rác, có nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa. Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, ngày nhiều mây, có mưa rào rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Khu vực phía nam gồm thành phố Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình, thành phố Sông Công. Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, ngày có mưa rào rải rác, có nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Khu vực phía bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, huyện Võ Nhai. Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, ngày có mưa rào rải rác, có nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ.
Thưa quý thính giả, hướng tới nền hành chính phục vụ, các cơ quan đơn vị của huyện Phú Bình đã và đang nỗ lực cố gắng ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chỉ đạo điều hành, cũng như cung cấp các dịch vụ cho người dân. Những tín hiệu tích cực ban đầu sẽ là động lực để địa phương này tiếp tục đẩy mạnh trong thời gian tới. Phản ánh của phóng viên Xuân Tú.
Cảnh báo mưa dông, các biện pháp phòng chống dịch hay thông báo họp xóm, ông Nguyễn Văn Luyện đều nhận được qua Zalo của xóm núi, xã Dương Thành, huyện Phú Bình. Với những người thường xuyên di chuyển như ông, đây là một cách làm rất hiệu quả. Ông Nguyễn Văn Luyện cho biết sự tiện ích của ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc.
Mặc dù những cái lúc mà mình đi giao dịch mà mình không nhớ rõ cái nội dung thì mình lại dở điện thoại ra để xem Zalo để rõ hơn những cái nội dung mà do xã, huyện, xóm triển khai, cho nên cũng rất chi là thuận lợi đối với người dân.
Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và hoạt động chỉ đạo điều hành, cải cách hành chính trong thời gian qua đã được đẩy mạnh tại xã Dương Thành. Hiện nay toàn bộ hệ thống văn bản đều được luân chuyển qua hệ thống mạng. Lãnh đạo địa phương đã thực hiện 100% bằng chữ ký số. Ông Nguyễn Văn Cung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Dương Thành, huyện Phú Bình cho biết công tác phối hợp chỉ đạo trong việc ứng dụng công nghệ thông tin.
Mỗi một hộ dân là có ít nhất là một thành viên tham gia vào cái nhóm Zalo của xóm. Thế thì khi mà các cái văn bản chỉ đạo điều hành của ủy ban chúng tôi gửi trực tiếp qua các ông bà trưởng xóm. Theo cái quy ước chúng tôi là sau khi nhận được cái là các trưởng xóm sẽ gửi cho người dân, thế là mọi người dân sẽ được nắm bắt được toàn bộ các cái nội dung liên quan đến cái văn bản.
Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan đơn vị là một trong những giải pháp đang được huyện Phú Bình chú trọng nhằm nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính. Bên cạnh việc đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng và nguồn nhân lực, huyện Phú Bình cũng đang quan tâm nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3 và 4. Ông Phùng Văn Xuyên, trưởng phòng nội vụ huyện Phú Bình cho biết.
Sau khi mà có quyết định của ủy ban tỉnh, phòng đã phối hợp với văn phòng tham mưu ủy ban huyện quyết định giao chỉ tiêu cho ủy ban dân các xã và các phòng chuyên môn và đã làm việc với bộ phận một cửa của huyện, gắn trách nhiệm cho từng công chức trực tại bộ phận một cửa phải đảm bảo từng đồng chí là phải hoàn thành cái nhiệm vụ ở lĩnh vực của mình.
Ứng dụng công nghệ thông tin đã và đang đem lại những tín hiệu tích cực trong công tác cải cách hành chính của huyện Phú Bình. Đây cũng được xem là một giải pháp quan trọng để góp phần thu hút các nguồn lực đầu tư vào địa phương này trong giai đoạn tiếp theo.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác.
Thực hiện thông báo của Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương điều chỉnh nội dung tổ chức các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, của tỉnh Thái Nguyên, các hoạt động văn hóa thể thao năm 2022 và chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh, sau khi xem xét đề nghị của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, trong công văn số 3146 ngày 7 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên có ý kiến như sau. Điều chỉnh không tổ chức Festival Trà Thái Nguyên Việt Nam lần thứ tư cấp tỉnh năm 2022. Giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch căn cứ tình hình và điều kiện thực tế, nghiên cứu tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh kế hoạch tổ chức và thời điểm thích hợp theo quy định và quy chế làm việc. Giao Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố nghiên cứu lồng ghép các hoạt động như lễ hội văn hóa trà, hội thảo, tham quan, trải nghiệm các vùng chè, làng nghề chè truyền thống và các sự kiện do địa phương tổ chức với quy mô, nội dung phù hợp nhằm tiếp tục phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của trà Thái Nguyên, thúc đẩy sự phát triển của ngành chè Thái Nguyên, nâng cao giá trị, sức tiêu thụ sản phẩm trà.
Ngày 6 tháng 7, Sở Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên đã có buổi làm việc trao đổi về công tác chuyển đổi số tại huyện Phú Bình. Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác chuyển đổi số, huyện ủy Phú Bình đã sớm ban hành chương trình hành động. Đến nay, sau hơn một năm triển khai, công tác chuyển đổi số của huyện đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Tốc độ truy cập băng rộng trên địa bàn tăng, đặc biệt là chỉ số tải xuống ở mạng di động tăng khoảng 26% so với năm 2021, từ 26,92 MB lên 33,90 MB, 100% xóm tổ dân phố được phủ sóng di động, tỷ lệ người trưởng thành có điện thoại thông minh đạt 76,92%. Huyện đã thành lập 276 tổ công nghệ số cộng đồng tại các xóm tổ dân phố với tổng số trên 1.800 thành viên, tổ chức gia quân, hướng dẫn cài đặt sử dụng ứng dụng sổ sức khỏe điện tử Si Thái Nguyên VNPT Money cho 192 người. Các hội nghị của huyện ủy, kỳ họp hội đồng nhân dân huyện, phiên họp ủy ban nhân dân huyện đều thực hiện phòng họp không giấy tờ. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi chia sẻ giải pháp để mạnh chuyển đổi số trên các lĩnh vực như giải quyết dịch vụ công trực tuyến, phát triển hạ tầng truyền thanh thông minh, xử lý thông tin trên mạng xã hội, ứng dụng số trong tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công nghệ thông tin, Wi-Fi công cộng phục vụ người dân, hạ tầng viễn thông, nền tảng số dùng chung. Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị huyện bám sát thực tiễn để tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số ở cả ba trụ cột. Sở sẽ phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ huyện để triển khai các nhiệm vụ trong công tác chuyển đổi số để đạt hiệu quả cao hơn nữa.
Trong 6 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh đạt trên 20.000 tỷ đồng, tăng 16,8% so với cùng kỳ. Vốn đầu tư của khu vực kinh tế trong nước ước đạt 14,6 nghìn tỷ đồng, tăng 18,9% so với cùng kỳ. Còn lại là vốn của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 5,9 nghìn tỷ đồng, tăng 11,9% so với 6 tháng đầu năm 2021. Trong 6 tháng đầu năm 2022, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Thái Nguyên đang khởi sắc trở lại nhờ những chính sách thu hút đầu tư hấp dẫn. Từ đầu năm đến nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã cấp mới và điều chỉnh tăng vốn trong 15 dự án với tổng số vốn đăng ký trên 1.500 triệu đô la Mỹ, trong đó có 5 dự án cấp mới với tổng số vốn đăng ký là 320 triệu đô la Mỹ. Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 172 dự án còn hiệu lực với tổng mức đầu tư đăng ký đạt gần 10,3 tỷ đô la Mỹ, tương đương khoảng 237,3 nghìn tỷ đồng.
Để đẩy nhanh tiến độ đầu tư công góp phần tăng trưởng kinh tế, các địa phương, chủ đầu tư, ban quản lý dự án trên địa bàn tỉnh đã chủ động tích cực và quyết liệt trong công tác triển khai thi công, nghiệm thu khối lượng thực hiện, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thủ tục. Kết quả 6 tháng đầu năm, giải ngân vốn đầu tư công đạt 2,9 nghìn tỷ đồng, đạt 52,4% kế hoạch vốn do Thủ tướng Chính phủ giao. Về tiến độ thực hiện đầu tư một số dự án trên địa bàn, ngày 12 tháng 5 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức lễ khởi công xây dựng tuyến đường liên kết kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc có tổng chiều dài là 42,55 km. Với tổng mức đầu tư là 3.781 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2024 và bàn giao đưa vào sử dụng trong quý 2 năm 2025. Dự án khu đô thị Bắc Đại học Thái Nguyên có diện tích gần 50 ha, quy mô dân số khoảng 8.500 người, với tổng chi phí thực hiện dự án khoảng 1.206 tỷ đồng, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2022-2025. Dự án quần thể khu văn hóa thể thao công viên cây xanh thị xã Phổ Yên, nay là thành phố Phổ Yên, có tổng diện tích khoảng 44 ha với tổng mức đầu tư là 546 tỷ đồng. Công trình xây dựng nút giao Khắc Cốt, đường Thống Nhất và đường Việt Bắc là công trình hầm chui đầu tiên được triển khai tại tỉnh Thái Nguyên với tổng mức đầu tư là 224 tỷ đồng, đảm bảo hoàn thành một số hạng mục chính trong tháng 5 năm 2022 và hoàn thành toàn bộ công trình vào cuối tháng 6 năm 2022 như kế hoạch đề ra.
6 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra 6 vụ cháy. Tuy không có thiệt hại về người, nhưng thiệt hại tài sản ước tính khoảng 1,8 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2021, số vụ cháy giảm 7 vụ, thiệt hại giảm khoảng 12 tỷ đồng. Để đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn, Công an thành phố Thái Nguyên đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho trên 1.230 người, đồng thời phối hợp với công an các phường, xã thực hiện kế hoạch cao điểm tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và ký cam kết đối với gần 70.000 lượt hộ gia đình, hộ có nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Qua đó phát hiện, lập biên bản và xử phạt hành chính 88 trường hợp vi phạm, thu trên 18 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước.
Thưa quý thính giả, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè được tổ chức từ tháng 6 đến tháng 8 hàng năm luôn là hoạt động được đông đảo thanh thiếu niên chờ đón, là dịp cao điểm để tuổi trẻ tham gia thực hiện các công trình phần việc vì cộng đồng. góp sức trẻ xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, ghi nhận của phóng viên Hà Linh tại huyện Võ Nhai.
Hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022 và ngày Chủ nhật xanh, tuổi trẻ Võ Nhai đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như tham gia cắt tỉa cây xanh, chỉnh trang cảnh quan môi trường, thu gom xử lý chất thải, tuyên truyền không sử dụng túi ni lông khó phân hủy và các sản phẩm nhựa dùng một lần, góp phần bảo vệ môi trường. Đoàn viên Nguyễn Thùy Dương, xóm Làng Lường, thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai chia sẻ ý nghĩa thiết thực của hoạt động đoàn.
Qua cái hoạt động đấy, nó cũng đã giúp cho chúng em luyện tập được bản thân, rèn rũa một bản thân tốt hơn để vào năm học mới. Tính sáng tạo của chúng em qua các hoạt động này nó cũng tăng thêm.
Đoàn viên Chu Việt Hoàng, phố Thái Long, thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai bày tỏ.
Tôi sẽ tuyên truyền những hình ảnh đẹp về hoạt động và về mảnh đất Thái Nguyên.
Nhiều năm trở lại đây, mùa hè của các em thiếu nhi đã trở nên sôi nổi và ý nghĩa hơn nhờ vào các hoạt động của chiến dịch mùa hè tình nguyện do tổ chức đoàn, hội, đội các cấp tổ chức. Những chiến sĩ với màu áo xanh quen thuộc đã trở thành những người anh, người chị thân thiết với các em, đồng hành cùng các em trong các hoạt động rèn luyện thể chất, sức khỏe, nâng cao kiến thức, phát triển kỹ năng và có thêm nhiều sân chơi bổ ích trong những ngày hè. Em Nguyễn Hải Dương, phố Thái Long, thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai vui vẻ nói.
Em cảm thấy rất là vui khi được đi sinh hoạt hè cùng các mọi người và được tiếp xúc với nhiều người hơn ạ.
Đoàn viên Nguyễn Thùy Dương, xóm Làng Lường, thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai cho biết về việc triển khai các hoạt động đoàn.
Các em thiếu nhi trong mùa hè thì các em mới thích hoạt động nhiều. Đây là những buổi sinh hoạt hè chúng em cũng tham mưu với bí thư về các trò chơi, các hoạt động cũng như các phần thưởng nhỏ phù hợp với các em để khuyến khích tinh thần giao lưu học tập và tham gia các buổi sinh hoạt hè.
Anh Lê Văn Thọ, bí thư huyện đoàn Võ Nhai cho biết định hướng thời gian tới.
Ban thường vụ huyện đoàn cũng đã tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ đoàn, trong đó thì tập trung vào đoàn các xã thị trấn với các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các hoạt động bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông quê hương.
Những ngày hè tình nguyện sẽ là hành trình trưởng thành của mỗi bạn đoàn viên thanh niên. Qua đó giúp các bạn thanh niên cảm nhận rõ hơn về trách nhiệm của bản thân đối với cộng đồng, thúc đẩy tinh thần sáng tạo, góp phần phát triển xây dựng quê hương vững mạnh và giàu đẹp.
Quý thính giả đang nghe chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên phát sóng trên kênh FM tần số 106,5 MHz. Chúng tôi xin điểm lại những thông tin đáng chú ý vừa phát trong chương trình. Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm. Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 7. Ban dân tộc Hội đồng dân tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra các báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2022. Gần 15.000 thí sinh tỉnh Thái Nguyên tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Ít phút còn lại trong chương trình thời sự hôm nay sẽ là thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước.
Hà Nội có mây, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, ngày có mưa rào và dông rải rác, có lúc có nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, phía Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Phía Nam ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Hà Thắng, những người thực hiện Thu Thảo, Dương Duyên, Vương Bình, Hoàng Tú. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.